Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của ở Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và tính xin được chào bạn Tiến Dũng nữa. Không biết hôm nay bạn có khỏe hay không à?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600. Gửi chào Hoàng Tính. À, hôm nay mệt quá anh Hoàng Tính rồi.
Vậy, mệt quá à,
lại
chơi.
Trả lời khỏe hoài chứ là mệt quá đi.
nói mệt mệt chứ mà cũng ly cà phê. Nè quý vị, Hoàng Tính cũng ly cà phê, rồi Tiến Dũng cũng ly cà phê. Bây giờ mình tỉnh táo, mình trình bày cái chương trình Kinh tế Thị trường phải không?
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Nói là ngày buổi sáng ngày hôm nay thì có nhiều con số rất là lẫn lộn thưa vị Hoàng Tính. Dow Jones thì là giảm 13 điểm, con số hiện tại là 18.524 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq thì lên 9 điểm, con số hiện tại là 5.285 điểm. Và S&P 500 thì cũng lên nhẹ nhẹ 0.25, con số hiện tại là 2.186 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.53%, dầu thô thì lên rất là nhẹ, lên khoảng 50 xu. Một thùng dầu thô là 44 đồng 94 xu. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 12 xu. Vàng thì giảm rất là nhẹ, nhưng mà một ao vàng hiện tại bây giờ rất là cao, 1.351 đồng 60 xu. 1.351 đồng 60 xu, thưa vị, phải ngàn rưỡi nha. Và hiện tại bây giờ với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.39%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.39%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.68%, tuần rồi cao nhất cũng là 2.68%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.270 đồng, bán ra là 22.335 đồng. Vàng thì mua vào là 36.440.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.520.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì liên quan đến chiếc xe Nissan Minivan. Phải nói rằng sáng ngày hôm nay thì Nissan đưa ra một cái luật thu hồi những chiếc xe Minivan và Serena. Nếu quý vị nào có cái xe đó thì chúng ta cũng lưu ý khoảng 9.481 chiếc bị recall. Và cái chiếc này sell ra market vào lúc ngày 24 tháng 8 mới vừa đây thôi. Và cái lý do đơn giản vì cái xe mà chúng ta thường gọi người Việt Nam thì chạy Galanti đó. Cái tiếng xe nó chạy, tiếng máy khi mà chúng ta ngừng á, nó nghe rất là êm vậy đó. Đó là cái tình trạng đó thì nó lại bị ngưng luôn. Tức là cái hệ thống, cái module ở trong nó bị hư, cái ổ điện á, cái circuit của nó, và có một cái trường hợp xảy ra là bị cái trái nho nhỏ ở dưới cái hook, tức là nó bị chảy hay là thế nào, nóng hay thế nào đó, và cái con chip nó bị hư, nó không có giữ được cái xe chạy từ từ nữa và nó tắt máy hay như thế nào đó. Nhưng mà quý vị có thể, nếu mà có chiếc xe minivan này đó, Serena, thì chúng ta có thể liên lạc đến hãng Nissan để có thể sửa chữa lại, kính thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến McDonald's. Và khi Tiến Dũng đọc cái bản tin này đó, Tiến Dũng thấy là đúng là một cái thương trường, chiến trường mà có những cái chiêu thức mà gọi là loại trừ một cách rất là hay, mà Tiến Dũng thấy mình nhận là phải nói là những cái công ty lớn đó, đặc biệt như McDonald's. McDonald's trong thời gian vừa qua đến ngày hôm nay cũng vậy nữa, thì cái business của họ nó không có được sáng sủa cho lắm, từ lương thực cho đến việc làm vân vân, tất cả mọi thứ. Thì ngày hôm nay McDonald's đã làm cho nhiều cái franchise nho nhỏ có thể bị bóp nghẹt chết luôn. Cái lý do vì họ muốn upgrade lên những cái equipment, những cái trong bếp đó, những cái vật dụng trong bếp nó được sang trọng hơn, rồi ngay cả những cái gì mà trong cái tiệm McDonald's đó họ muốn đổi mới vân vân. Cứ tưởng tượng một cái máy mà làm burger đó, cái giá từ 120.000 đến 160.000. Rồi chưa kể những remodel ở trong cái nhà hàng McDonald's, rồi những thứ khác nữa. Và nếu mà quý vị nào mà làm chủ một McDonald's mà chúng ta có tiền đó, thì chúng ta bỏ ra chúng ta sửa McDonald's, cái hình thức ở trong remodel lại, như cái request, tức là cái yêu cầu của công ty McDonald's. Thì con số đưa ra đó là nhẹ nhàng lắm đó, mà phải remodel từ trong bếp ra đến chỗ khách ngồi đó là khoảng 2 triệu Mỹ Kim. Mà nếu quý vị nào không có tiền để mà sửa đó, thì chúng ta bắt buộc phải đóng cửa. Và đây là gọi là, Tiến Dũng dùng cái từ là nhất tiễn lưỡng điểu, tức là một cái ná thôi mà bắn được hai con chim. Vì một là dở quá, hay là tệ quá, dơ quá, không tốt đó, thì thà đóng luôn. Cái chiêu thức này đưa ra. Còn nếu mà quý vị làm ăn có tiền cái tiệm nào mà làm ăn mạnh mẽ, có tiền, dư tiền, chắc chắn 2 triệu đối với họ là chuyện bình thường, họ có thể sửa đổi được. Vậy thì rõ ràng vừa cắt lại bớt đi những cái franchise không cần thiết, thứ hai nữa là họ lại nâng cấp lên McDonald's với một cái nhìn mới, máy móc rồi bên ngoài, bên trong, everything better hơn. Thì đây là phải như tôi nói là một cái chiêu quá độc, cái thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Builder, Home Builder. Phải nói cái chuyện này nó xảy ra từ lúc mà cái recession nó đã bước qua, tức là khoảng năm 2010 cho đến nay đó. Thì cái số những người mà nhân công làm về xây dựng đó bắt đầu thiếu hụt liên tục. Cho đến tận ngày hôm nay đó là cái số người theo như NAH, tức là National Association Home Builders, thì họ đã thiếu ít nhất khoảng 200.000 người. Tức là những cái chỗ trống để mà mướn người vào vẫn còn đó. Cái nhà xây lên, chúng ta thấy không phải là họ làm cái thống kê không đúng, mà chúng ta nhìn xung quanh cái tiểu bang Texas cho rộng rãi thì nó ngắn gọn là ở trong những thành phố gần Dallas, Plano, hay là bên Garland, hay là everywhere. Chúng thấy là xây dựng nhà everywhere. Như vậy thì làm sao mà có đủ nhân công được? Chúng ta nhớ không lâu, khoảng chừng 5 năm về trước, thì cái thành phố Garland đó, chúng ta đi tìm một cái nhà mới, hay là gọi là, chúng ta gọi là new develop đó, thì rất là khó. Nó không có nhiều. Nhưng bây giờ tôi thấy rằng everywhere, những cái home builder bắt đầu nhảy vào Garland xây những cái nhà mới. Rõ ràng cái Garland là một cái thành phố, nó trước đây nó không có được gọi là mạnh mẽ lắm về mọi mặt, thì bây giờ lại bùng lên như vậy. Thì rõ ràng cái nhà cửa hiện tại bây giờ xây everywhere, và người thì lúc nào cũng thiếu, thưa quý vị. Phải nói là nếu mà quý vị nào có cái tay nghề và làm xây dựng đó, thì hiện tại bây giờ chúng ta rất là dễ kiếm việc làm. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Walmart. Walmart thì họ mới làm một cái thống kê mà làm cho rất là nhạy cảm, thưa quý vị. Một thống kê nó đi qua dép tới khoảng 35.000 cái review, khoảng 2.800 cái Walmart ở trong nước Mỹ. Thì họ nói rằng cái Walmart nào mà có những người da màu đó thì nó tệ, mà họ dùng những cái chữ là unorganized, nasty and worse, tức là những cái từ là không có gọn gàng, dơ, tệ, vân vân. Và họ nói rằng những cái Walmart thì đa số là nằm trong cái neighbor của người da màu. Trong khi đó thì những người da trắng thì cái Walmart lại better hơn rất nhiều. Và theo cái data họ gom lại từ năm 2004 cho đến năm 2015. Và cái điều này đưa ra thì làm cho nhiều người mặc dầu tức giận đó, nhưng họ không thể nào chối cãi được cái sự thật rất là phũ phàng. Mà chúng ta cũng để ý như vậy, thì chúng ta đến cái khu nào mà người da màu đó, thì không phải riêng về Walmart không, mà ngay cả cái McDonald's cũng khác nữa, cái thưa quý vị. Như vị làm thử một cái khảo sát riêng chính mình thì thấy rõ điều đó. Và ngày hôm nay họ đưa cái bản tin này lên, thì theo như cái ông Andy, ông làm ở trường đại học Columbia University, thì ông đi làm khảo sát những cái social, những cái cộng đồng từ Walmart, những cái nơi nào đa số, thì ông nhắm vào cái Walmart đầu tiên, thì ông thấy rằng rõ ràng cái đặc biệt cái black neighborhood á, thì đa số cái tình hình kinh tế nó không được sáng sủa, và ngay cả cái vệ sinh, rồi ngay cả những cái tiệm đó thì rất là tệ, cái thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay mình muốn gửi quý vị, nói về phụ nữ ngày hôm nay càng bắt đầu đổ tiền vào để mua xe sang, tức là buy more luxury vehicle, vì cái income của họ đã có chiều hướng gia tăng. Thường thường một cái câu hỏi là mua một cái xe xịn, xe đẹp là phải BMW hay không? Thì câu trả lời là không. Hiện tại bây giờ 41% chiếc xe mà luxury loại sang đó đã bán ra trong năm nay cho những người nữ đó là tăng lên, với năm ngoái chỉ có 37% mà thôi. Tức là con số này nó tăng lên mỗi năm từ lúc mà cái số lương bắt đầu tăng lên. Theo cái lịch sử mà họ ghi lại được đó, thì trước đây khoảng chừng mười mấy 20 năm về trước đó, khi mà nói người phụ nữ mà mua xe sang là một điều xa xí phẩm. Họ đã dành tiền cho family nhiều hơn, và họ giữ extra cash in hand. Nếu mà nói Mercedes hay là nói Porsche vân vân thì hầu như không có trong cái từ điển của họ. Nhưng mà ngày hôm nay, kể từ năm 1998 đó, lần đầu tiên chiếc Lexus OX bắt đầu ra đời, từ đó thay đổi một cái thành kiến của người phụ nữ ngay tức khắc. Cái xe này nó rộng, nó mềm mại, rồi nó chạy êm ái, làm cho người phụ nữ bắt đầu đổ tiền vào rất nhiều để mua chiếc xe này. Khi mà đọc bản tin này, chị cũng thấy là OX, chiếc Lexus mà SUV đó, OX là cho phụ nữ, cái thưa quý vị. Dũng thì thấy cũng hơi ngại vì cũng đang chạy chiếc xe giống như vậy. Và theo như con số đưa ra là cái xe này nó vừa nhỏ, vừa đẹp, vừa đầy đủ tiện nghi, chạy êm và hầu như gọi là die hard car, tức là nó khó mà bị hư lặt vặt. Thay vì những chiếc xe như là Maserati, rồi Porsche, rồi Jaguar, những chiếc xe này á, là hầu như không có nằm trong cái danh sách nhiều như trước đây. Nó đã sao cái xe Lexus, nhưng mà nó vẫn nằm trong top 5 như là chiếc BMW X3, Acura RDX. Nhưng mà hiện tại bây giờ 5 năm qua, chiếc Lexus RX từ 330 đến 350 vẫn đứng đầu là cái sở thích nhất của người phụ nữ. Và hiện tại tại bây giờ số xe bán ra đó là Lexus, ví dụ như 100 chiếc xe, 100 người nữ đó là 47.5 người mua chiếc xe Lexus. Trong khi đó thì có những chiếc xe Acura, Volvo, Lincoln, Mercedes cũng nằm trong cái top 5 này. Và chỉ có 9% những người nữ hiện tại bây giờ trên toàn quốc Hoa Kỳ là mua Ferrari hay là Lamborghini. Tức là họ không có mua những cái xe mắc tiền nhiều, nhưng mà họ trở lại mua những xe như là nhẹ nhàng, sang trọng mà nhìn nó gọi là ở trong nó rất là nó một cái state of art, thưa quý vị. Và có nhiều người khảo sát rằng tại sao bạn mua một xe sang, lý do nào, giàu hay là nghèo vân vân. Nhưng mà theo như cái sự mà thăm dò của những người mua xe đó là họ mua xe không có một lý do gì hết, chỉ có emotional level. Tức họ đến họ coi cái xe, vì họ thấy ở trong có những cái nó đẹp, nó sang, họ thích là họ mua. Tức là một cái một phút nông cạn là họ mua, chứ không phải là họ một cái lý do gì bắt buộc họ mua một chiếc xe đó, thưa quý vị. Nhưng mà cái điều quan trọng mà ngày hôm nay Dũng muốn gửi đến là cái tiền nợ mà người ta mượn để mua xe lên đến 1.000 tỷ Mỹ Kim, tức là $1 trillion. Phải nói là cái người dân Hoa Kỳ chơi sang vô cùng, không có tiền nhiều, chỉ cần đao 1-2% thôi là dám xách tiền mua xe, ngay cả những cái xe không cần đao một đồng nào hết, tiền lời 2% họ cũng đổ tiền mượn tiền mua xe. Nhưng mà cái điều mà quan tâm đó là con số người mượn tiền mà không trả, đã gọi là quên trả đã hơn 2 tháng, thì con số này đã tăng lên rất là nhiều. Và con số trung bình đó, người ta mượn tiền mua xe là con số khoảng 30.000, và con số này phải con số không có nhỏ, với cái tiền lời 2%. Nhưng mà một cái bản tin mà lấy làm cho nhiều người cũng rất là quan ngại, đó là cái số người trả lại cái tiền để mà mua xe này đó đã trễ đến 2 tháng, rất là đông, con số này đang tăng lên, thưa quý vị. Đây là bản tin cuối cùng, xin trở lại Hoàng Tính.
Cảm ơn phần tường trình của Tiến Dũng. Câu hỏi nhỏ là không biết là Tiến Dũng có nông cạn mấy phút để mua xe mới không nhỉ Tiến Dũng?
Bán rồi. Nghe cái xe RX 350 này của người nữ đi đó, chắc tự nhiên phải bán quá. Yeah. Ông họ nói là cái xe này ra là họ, cái người mà sản xuất xe này đó, automaker, là người Nhật này đó, họ chỉ focus vào người nữ mà thôi, cho SUV này đó. Mà tôi cũng thấy người nam cũng chạy nhiều mà trong đó cũng có Tiến Dũng nữa.
Cái chiếc Lexus RS nhìn thấy rất là dễ thương, rất là xinh.
Dạ, nhưng mà cái GX là cho người nam trở lên, tức là mạnh mẽ hơn, to hơn là GX. Tức là 460 hay là 470 hay 570 gì đó.
Nhưng mà nếu mà nhưng mà nếu mà người ta mà có cái thống kê là cái bán phần trăm mà nông cạn một vài phút để mua xe thì cũng rất là nhiều, mà Hoàng Tính thấy cũng thực tế rồi. Như vậy chỉ cần đưa qua đá lại một vài những cái option trong xe thôi là cái người bán xe có thể là bán được một cái xe hoàn toàn theo cái, không phải là theo cái sở thích, mà theo một cái cách cách nhìn của người ta, cảm thấy người ta hợp con mắt của người ta là người ta mua ha, Tiến Dũng ha.
Dạ đúng rồi Hoàng Tính. Từ đây cái bài này họ làm một cái research, tức là khảo sát rất là kỹ. Họ hỏi nhiều người thì họ nói là tôi thích cái xe này, có cái này, tôi thích xe kia, cái kia, chứ không bao giờ nói là tôi mua xe này vì tôi chứng tỏ quyền lực, tức là anh
đi đâu chỗ xa, đi đâu chỗ xa làm cho mấy cái khảo sát cứ việc tới mấy ông bán xe là biết hết trơn, một ngày ông tiếp đâu cầu cả chục hay hoặc là tháng cả trăm cả ngàn người là biết hết tất cả những tính tình của khách hàng đi mua xe như thế nào. Chắc chắn trong đó có cái phần gọi là nông nổi mấy phút để mà mua được một cái chiếc xe thì họ cũng phải có lời trong trọng thì thế nào, họ cũng phải có nói cho cái người mà muốn đi khảo sát cái vấn đề xe hả Tiến Dũng ha.
Dạ.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, mời bạn gửi lời chào nha.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị rất là nhiều, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Cảm ơn quý vị.